thứ sáu là giải tội mà không hỏi tăng. Tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia bị chúng tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà cô đó không thuận theo, không sám hối. Chúng tăng chưa cho làm pháp yết ma ở chung, vì tình thương không hỏi chúng tăng, mà chúng tăng cũng không biểu cô đi ra ngoài giới làm pháp yết ma giải tội. Như vậy phạm tăng già bà thi sa. Như vậy là mình làm xáo trộn cái luật của chúng, đúng không? Đó. Đây là cô tỳ kheo ni uất thứ phạm tội nhiều lần. Đó. À, phạm rất là nhiều lần, chúng tăng xử là đuổi đi, đuổi ra ngoài. Nhưng mà cổ có người chị là cô Nang Đà đó, cô đó cổ mới thương em mình. Bây giờ chúng tăng xử tội ở trong cái giới của chúng tăng, cổ đưa ra ngoài giới, rồi cổ rủ 3-4 người đủ số làm pháp yết ma giải tội cho uất thứ. Bởi vì thường thường á, nếu làm pháp yết ma thì 4 người trở lên thành một tăng rồi đó. Này là cũng có phe nhóm, cũng có bè đảng đồ này kia. Nhưng mà thí dụ như là trong một cương giới, trong một cái giới tràng thì không được làm 2 lần pháp yết ma. Cho nên trong cái giới tràng, trong cái phạm vi đó ha, trong phạm vi đó chúng tăng đã yết ma xử tội rồi thì cổ bèn đi ra khỏi cái giới tràng đó, thấy chưa? À, và ở trong một cái tòng lâm đó, nó có rất là nhiều. Nếu đúng luật á, thì chỗ nào là giới tràng, chỗ nào là phạm vi đại giới, chỗ nào là nội giới, chỗ nào ngoại giới, người ta làm dấu hết trơn á. Mình á, thì bây giờ thì không có những cái trường hợp này. Chứ còn hồi xưa, chỗ nào mà phạm vi ngoại giới là có quyền làm pháp yết ma khác đó, yết ma khác. Cho nên này xếp vào cái tội thứ sáu là giải tội mà không xin phép tăng. Và làm như vậy thì là cũng khiến cho cái pháp luật của chúng tăng không được tôn trọng, đúng không? Thứ bảy, tỳ kheo ni lội qua nước một mình, vào trong làng một mình, ngủ một mình, đi sau một mình. Bốn thứ một mình. À, vì sao? Mình thấy coi, bây giờ thì mấy chuyện này không có. Vì sao mà có cái vụ lội qua nước một mình? Hồi xưa đi á, bây giờ quý vị có lội qua chỗ nào không? Giờ có xe, có cổ, có cầu bè ở trên. Hồi xưa đi đường, đi bộ, nhiều khi gặp khúc sông, khúc suối cũng phải lội qua. Thấy chưa? Đây là trường hợp những cái sinh hoạt của ngày xưa, đúng không? Lội qua nước sâu một mình, vào trong làng một mình, ngủ đêm một mình ở trong tụ lạc, và đi sau một mình. Đây là trong lục quần tỳ kheo có một cô ni tên là Sai Ma. Khi mà đi chung với chúng ni đó thì cổ không chịu đi, cổ lủi thủi, người ta đi qua, người ta đi vô trong làng rồi người ta về, cổ ở lại. Hoàng ta lội nước qua rồi cái cổ đi lội hoàng mình. Và khi lội qua một mình như vậy đó thì là cổ bị giặc cướp nó bắt. Giặc cướp nó bắt và nó xâm phạm tới tịnh hạnh của cô. Này là coi như là hơ hỏng đi. Lỗi này là lỗi không cẩn thận. Và cái sinh hoạt của chư vị tỳ kheo ni ngày xưa nó cũng khổ, nó cũng rất là bấp bênh. À, quý vị thấy là đi á, ni á, mà đi chung đoàn thể thì không sao, đi một hai người dễ bị nó bắt cóc lắm. Đó, cho nên á, Đức Phật do dự không cho ni xuất gia cũng là có lý do. Tại vì người nữ bên Ấn Độ dễ bị bắt cóc vô cùng. Đó. Mà bị bắt cóc là bị xâm phạm tiết hạnh. Đó. Cho nên cái cô này trong trường hợp bốn thứ một mình như thế này là bị phạm tịnh hạnh. Cô phạm tịnh hạnh xong rồi khi mà trở về với chúng là cô kể lại trường hợp của mình, ai ta cũng chê, cười cổ. Thành ra Phật phải chế giới. Như vậy ni đi đâu cũng phải đi chung nhiều người, phải không? Trường hợp này đối với chúng ta hiện tại thì nếu mình biết cái chỗ nào mà nó nguy hiểm, mình nhất định là không được, không được đến. Thấy chưa? Và đi đâu là cũng phải 2-3 huynh đệ với nhau. Đó. 8. Tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô mà theo nhận đồ ăn và các vật, phạm tăng già và thi sa. Cái thứ này là những cái thứ mà thuộc về phạm hạnh nạn. Đây gọi là nhiễm tâm thọ thực. Cũng có một cô ni ở trong nhóm lục quần tỳ kheo ni tên là Đề Xá Nang Đà. Cô trước là Thâu La Nang Đà, cái này là Đề Xá Nang Đà, thấy không? Đó. Rồi cô là Đỗ La Nang Đà, thì cái chữ Nang Đà là cái tên chung rất nhiều người đặt, nhưng mà trước đó, Đề Xá Nang Đà, cô này. Cổ cũng rất là đẹp, mấy cô hồi xưa đi chắc cũng đẹp vậy lắm. Và cổ đi tới cái nhà buôn đó, cổ khất thực. Thì cái ông thương gia đó, ổng thấy cổ đẹp, cũng có cái tâm thương. Đó. À, ổng cúng cổ rất là hậu hỷ, cúng đầy đủ sữa, đường, bột ngọt, đồ này kia đủ thứ. Và ổng tính à, tất cả những vật của ổng cúng ra mà đúng 500 tiền. 500 tiền là mua được một người vợ. Hiểu chưa? Đó. Ổng tính cho tới cái từ cái lúc ổng bắt đầu cúng cho tới cái lúc mà tất cả những vật dụng cúng riết mà nhân đủ tiền rồi. Thì tới bữa mà cổ tới nhà ổng khất thực, cái ổng nắm tay cổ. À, ổng nắm tay cổ, ổng kéo vô nhà. Thì cổ mới la lên. Đó, la lên rồi mấy người kia mới chạy tới can ra, nói tại sao mà nắm tay tỳ kheo ni. Tôi cúng cho cô này cái số tiền đủ cưới người vợ. Đó. Mình nếu cổ không có tình ý gì với tôi, tại sao cổ nhận vật của tôi? Tức như là cổ cũng biết, phải không? Cổ cũng biết. Tôi không cúng ai, cúng mình cổ. Cho nên ta cơ hiềm, ta chê. Chê đệ tử của Phật thậm tệ, không biết cách xử sự, không biết. Chê la sùm ở thả cổ ra. Thì như vậy đó là Phật chế cái giới thứ 8. Mình nghe mình cũng buồn cười, phải không? Nhưng mà trong cái vấn đề này chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Trường hợp có người nào cúng mình mà cúng một cách đặc biệt thì mình cũng phải đánh dấu hỏi. Đánh dấu hỏi là tại sao người ta cúng mình vậy. Mình ở chúng thì mình xài gì cũng chung á, thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà trường hợp mà thí dụ ở riêng, hoặc là tự nhiên có người đó, người nam chẳng hạn, người nam nữ gì cũng vậy, mà tự nhiên cúng mình đặc biệt thì mình cũng phải đề cao cảnh giác. Thấy chưa? Để sau này có gì rắc rối mình cũng thoát ra được. Thành ra cái giới thứ 8 này cũng là một cái giới nhắc chừng. Đó. Còn cái giới thứ 9 là cái gì? Khuyến thọ nhiễm thực. Ta gọi là khuyến thọ nhiễm thực. Có nghĩa là tỳ kheo ni dạy tỳ kheo ni kia rằng đại tỷ người nam kia có tâm nhiễm ô hay không cũng mặc họ, miễn mình không nhiễm thì thôi. Đó, nếu khi được đồ ăn đúng thời thanh tịnh cứ thọ. Đó, là bởi vì cái cô Đề Xá Nang Đà này á, cổ nhận được nhiều đồ vật của cái ông thương gia kia thì cổ về cổ chia lại cho má cổ. À, thì hai mẹ con mới ăn chia chung với nhau. Rồi cái lúc mà Đức Phật chế giới này thì không cho tới nhà người nam để mà nhận nữa. Thì bà cụ á, bà mẹ mới khuyên, à, nó có nhiễm ô hay không nhiễm ô thì kệ nó, phải không? Mình không nhiễm ô, mình cứ tới mình thọ. Tại vì sao? Tại vì cổ nhận về thì cổ chia cho bà. Cho nên đó, khuyên thọ nhiễm thực. Đó. Khuyên vậy là khuyên đúng hay khuyên sai? À, khuyên sai. Đó, cho nên đó, khép vô tăng già bà thì xa. Thấy chưa? Và chính giới này phạm một lần liền thành tội. Đó. Rồi mấy giới sau đó mới can 3 lần.